Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 12 năm 2024. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1. Từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Herodê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Abita tên là Zacharia. Vợ ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì, nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dân hương đó, toàn thể dân chúng đều cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một con trai. Ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Ông Zacharia thưa với sứ thần: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên?" Sứ thần đáp: "Tôi là Gabriel, hằng đứng đầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi." Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà thừa nhủ: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người đói thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời."
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm đoạn tin mừng Luca kể về biến cố sứ thần Gabriel hiện ra với Zacharia để báo tin bà Elizabeth, người vợ son sẻ và đã lớn tuổi của ông, sẽ sinh một con trai. Đứa trẻ này không ai khác chính là Gioan Tiền Hô, người dọn đường cho Chúa Giêsu. Và qua câu chuyện này, thì Chúa mời gọi chúng ta học hỏi về đức tin, sự tin tưởng vào lời hứa của Ngài
và cách chúng ta đáp lại ơn gọi của Chúa trong đời sống. Ông Zacharia và bà Elizabeth được miêu tả là những người công chính trước mặt Thiên Chúa, luôn tuân giữ lề luật và đời sống đạo đức. Tuy nhiên, hai ông bà vẫn phải chịu thử thách lớn, đó là không có con. Thời đó, sự hiếm muộn thường bị coi như là dấu chỉ của sự không được Thiên Chúa đoái thương. Nhưng hôm nay, sứ thần Gabriel đã được Thiên Chúa sai đến để loan báo cho gia đình ông Zacharia. Thiên Chúa đã can thiệp, Ngài đã phá vỡ mọi giới hạn của con người và làm điều mà ai cũng cho là không thể, đó là ban cho hai ông bà lớn tuổi một người con. Điều này dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không quên lời hứa của Ngài. Dù có những lúc chúng ta nghĩ rằng Ngài im lặng hoặc trì hoãn, thì thực ra Ngài luôn hành động theo cách tốt nhất và vào thời điểm phù hợp nhất. Sứ thần Gabriel nói, lời của Thiên Chúa sẽ được thực hiện đúng kỳ hạn. Điều chúng ta cần làm đó là kiên nhẫn và tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, vì sự nghi ngờ của mình, Zacharia đã bị cấm cho đến khi lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Tuy nhiên, đây không phải là một hình phạt, mà là một thời gian để ông chiêm nghiệm và học cách tín thác. Trong thời gian đó, Zacharia không nói. Có lẽ ông đã lắng nghe và suy gẫm nhiều hơn. Thưa anh chị em, trong cuộc sống ngày nay, chúng ta thường dễ bị chi phối bởi những lo lắng và ồn ào của thế giới xung quanh. Đôi khi, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta im lặng một chút, không phải để trách phạt, mà để giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và lắng nghe được tiếng nói của Ngài. Gioan Tẩy Giả, con trai của Zacharia và bà Elizabeth, không chỉ là món quà của tình yêu Thiên Chúa dành cho gia đình ông bà, mà còn là một phần trong kế hoạch cứu độ toàn thể nhân loại. Điều này nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, đời sống của chúng ta không chỉ là quà tặng từ Thiên Chúa, mà còn mang một sứ mạng đặc biệt. Chúng ta được mời gọi trở thành những người dọn đường trong cuộc sống hàng ngày bằng cách sống yêu thương, loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ để luôn tin tưởng vào lời hứa của Ngài. Dù đôi khi chúng con nghi ngờ hoặc yếu đuối, xin hãy nâng đỡ và dẫn dắt chúng con. Xin giúp chúng con sống đời công chính, biết lắng nghe và cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa, để chúng con cũng có thể trở thành những người dọn đường cho con Chúa trong thế gian. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tròn 88 tuổi. Thứ ba, ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tròn 88 tuổi và trở thành vị giáo hoàng cao niên thứ hai còn phục vụ trong lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, và phục vụ giáo phận này trong vòng 15 năm từ năm 1998 đến năm 2013, rồi được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 sau khi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Từ tháng 10 năm nay, trong lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng cao niên thứ hai còn phục vụ, vì trước ngày trong lĩnh vực này là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 qua đời ngày 20 tháng 7 năm 1903, thọ 93 tuổi, hay là 34.108 ngày. Để bằng với thời gian của Đức Leo thứ 13, Đức Thánh Cha Francisco còn phải cai quản giáo hội cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2030. Đức Thánh Cha Francisco đã từng vật lộn nhiều lần với vấn đề sức khỏe, gần nhất là vết bầm ở cằm bên phải vì ngài bị ngã đập vào bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Từ 2 năm rưỡi nay, Đức Thánh Cha phải di chuyển trên xe lăn, một phần do bệnh đau đầu gối. Hồi tháng 6 năm ngoái, ngài đã chịu phẫu thuật ruột rà. Tuy có những trục trặc như thế, nhưng Đức Thánh Cha vẫn thực hiện những công việc đòi hỏi nhiều cố gắng, đặc biệt là hồi tháng 9 năm nay, ngài đã thực hiện chuyến công du dài nhất gần 2 tuần lễ tại Á Châu Thái Bình Dương từ Indonesia tới Papua New Guinea, rồi Đông Timor và sau cùng là Singapore. Tiếp theo đó là chuyến công du dài 4 ngày tại Luxembourg và Vương quốc Bỉ, một chuyến đi nhiều khó khăn về tinh thần, đặc biệt là do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Bỉ. Hiện nay, Đức Thánh Cha đang đứng trước bao nhiêu công việc chờ đợi ngài trong năm tháng 2025, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 sắp tới, khi ngài mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Dự kiến sẽ có hơn 30 triệu tín hữu hành hương từ các nơi sẽ tụ về Roma, và dĩ nhiên có bao nhiêu thánh lễ và các sinh hoạt khác ngài phải cử hành cho từng giới. Đó là một thách đố lớn, nhất là đối với vị giáo hoàng cao niên như ngài.
Tin Belém. Thành Belém năm nay tiếp tục u buồn vì chiến tranh. Cách đây một năm, dân chúng tại Belém còn tin tưởng đến lễ Giáng sinh 2024 thì chiến tranh sẽ qua đi, nhưng nay thành phố này vẫn còn ở mùa đông của chiến tranh. Belém cũng như phần còn lại trên toàn lãnh thổ của người Palestine tiếp tục ở trong tình trạng u buồn vì chiến tranh tại Gaza. Hiện nay, không có những cây thông Giáng sinh được trang trí, không có những tiếng đàn ca và tiếng hát, cũng như không có các hang đá vốn được bố trí tại quảng trường Máng Cỏ để chào mừng các du khách. Quảng trường này ở giữa văn phòng của thị trưởng và nhà thờ Giáng sinh ngày nay đều những xe taxi chờ đợi khách nhưng không có ai. Năm nay, các vị lãnh đạo giáo hội phần lớn muốn theo đường hướng của thành phố và quốc gia, đó là không có những hành tráng bề ngoài, đàn ca tiếng hát hoặc những buổi lễ long trọng công cộng. Các tín hữu được khuyến khích mừng lễ Chúa Giáng sinh trong khuôn khổ thánh đường. Tuy nhiên, các vị chống lại cảm tưởng các tín hữu Kitô muốn hủy bỏ lễ Giáng sinh. Cha sở địa phương Rami Askarie nói với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA rằng: "Chúng tôi đang cử hành đại lễ của Vua Hòa Bình, vốn là đại lễ hy vọng của mọi người. Tại Belém, các tín hữu Kitô vẫn còn chiếm 1/3 dân số, mặc dù con số này đã giảm sút. Họ chịu đau khổ nhiều về hậu quả của chiến tranh và khủng hoảng trong vùng. Người ta thấy rõ sự sụp đổ kinh tế tại thành Belém, nơi Chúa Giêsu sinh ra. Các khách sạn đóng cửa, nhiều quán ăn không thể mở cửa hoặc chỉ mở vài giờ. Quảng trường trước nhà thờ Giáng sinh vốn có từ 1.500 năm nay trở nên trống vắng, khác với trước kia. Chỉ có 2 nhân viên cảnh sát đợi ở cửa ra vào, đại du khách xuống hang đá, nơi Chúa Cứu Thế sinh ra. Khác hẳn với trước kia, tín hữu thường phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt mình được vào để kính viếng. Chung quanh thánh đường, hầu hết các cửa tiệm bán đồ thủ công, đồ kỷ niệm, các ảnh tượng Giáng sinh nay đều đóng cửa. Những người làm đồ thủ công thất nghiệp vì không có khách hàng. nữ tu Aleza thuộc bệnh viện di động của Caritas ở mạn bắc thành Belen cũng cố gắng để gìn giữ hy vọng. Bên cạnh bức tường cao 8 mét cũng là biên giới với Israel. Bệnh viện này mỗi năm chữa trị khoảng 50.000 trẻ em Palestine và là nhà thương chuyên môn duy nhất trên lãnh thổ của Palestine. Hãng tin Công giáo Đức cũng nhận định rằng dân chúng trở nên quen thuộc với chiến tranh và nhiều người nản chí trước những khó khăn, theo nhận xét của một bề trên một hội dòng người Ấn Độ. Cha nói, chúng tôi cố gắng mang lại hy vọng phần nào qua sự săn sóc và qua đó cũng bày tỏ tình thương của Chúa. Trên nguyên tắc, thành Bethlehem phải đương đầu với tình trạng bất bình giống như cách đây 2.000 năm khi Chúa Giê-xu sinh ra trong chuồng súc vật. Thánh lễ Giáng sinh ngày 24 tháng 12 theo niên lịch Latin được cử hành theo những quy luật nghiêm ngặt. Chiều hôm đó, Đức Thượng phụ Pierre Battista Bisabala đến Bethlehem và đi rước theo con đường ngôi sao đến nhà thờ Giáng sinh. Đi trong đoàn rước có các nhóm hướng đạo sinh. Năm nay không có kèn trống và ca đoàn. Đức Thượng phụ chào thăm ông thị trưởng và các chức sắc của giáo hội tại quảng trường Máng Cỏ trước khi tiến vào nhà thờ Giáng sinh. Năm nay không có phát vé vào cho lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ Thánh nữ Katarina, trái ngược với những năm thánh trước đây rất đông đảo, không đủ vé. Người ta không rõ Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine có dự lễ năm nay hay không.
Tin cường Đức Quốc, tổng góp toàn cầu tài trợ 23 triệu euro cho các dự án của giáo hội hoàn vũ. Trong năm ngoái 2023, tổng góp toàn cầu giáo phận lớn nhất tại Đức đã dành 23 triệu euro để tài trợ các dự án trong giáo hội hoàn vũ. Trong phúc trình thường niên công bố hôm thứ Hai ngày 16 tháng 12 vừa qua, tòa tổng giám mục Cường nói rằng những tài trợ này là hy vọng và hỗ trợ con người tại những miền bị khủng hoảng, trong đó có các dự án giáo dục tại Myanmar, trợ giúp nhân đạo tại Ukraine hoặc những dự án bảo vệ môi trường tại Ấn Độ. Ông Nadim Amman, giám đốc về giáo hội hoàn vũ và đối thoại của giáo phận Cường, nói rằng các dự án trong phúc trình thường niên vừa công bố của chúng tôi là những dấu chỉ hy vọng trong một thế giới chúng ta thường cảm thấy đau buồn. Nhờ đó, hy vọng không phải là những ý tưởng trừu tượng, nhưng qua đó, nhờ sự dấn thân của nhiều người, chúng trở nên cụ thể qua những dự án trên thế giới. Tại Iraq, có sáng kiến giúp những người trẻ không phân biệt tôn giáo xích lại gần nhau hơn. Ông Aman nói, tại hơn 100 quốc gia nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi, nhiều người dường như sống trong những tình trạng không có hy vọng, nhưng với sức mạnh của đức tin, họ hành động và cải tiến không những hoàn cảnh sống của mình, nhưng cũng ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của những người dân trong vùng của mình.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025. Vào lúc 15 giờ ngày 16 tháng 12 vừa qua, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đức Tổng giám mục Chư Sa Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và Tết Dương lịch năm 2025 tại Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại diện Giáo hội Công giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp quý đoàn đại biểu Thành ủy, gồm có Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Giám mục Phụ tá Du Xe Bùi Công Trác, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Linh mục Tổng đại diện, cùng quý cha trong Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Trong buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã có lời chào mừng, thăm hỏi và chúc mừng Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng và chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và Tết Dương lịch năm 2025. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông có lời tri ân Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong khối đoàn kết tôn giáo, đặc biệt có những hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ông ghi nhận sự phát triển của thành phố này nhờ có sự đóng góp của Giáo hội Công giáo. Ông hy vọng những chặng đường sắp tới Giáo hội Công giáo tiếp tục phát huy mối gắn kết ngày càng tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của cả nước. Thay lời Đức Tổng giám mục, Đức giám mục phụ tá Du Xe Bùi Công Trác cảm ơn đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm và chúc mừng những ngày lễ sắp tới, cảm ơn những sự hỗ trợ của thành phố liên quan đến tôn giáo, giáo xứ. Đức Giám mục phụ tá chúc quý lãnh đạo một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và một năm mới bình an, đồng thời cầu mong thành phố được ngày càng phát triển tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao tặng bình hoa và thiệp chúc mừng. Đức Tổng giám mục Du Xe cảm ơn và cầu chúc cho ông Bí thư, các cấp chính quyền cùng tất cả gia quyến được một mùa Giáng sinh an lành. Cuộc thăm viếng chúc mừng lễ Giáng sinh 2024 và năm mới 2025 đã kết thúc trong niềm vui vào lúc 15:30 với những tấm hình lưu niệm trong khuôn viên tòa Tổng giám mục.
In Jerusalem, tòa thường vụ Công giáo Latin Jerusalem trợ giúp 10,3 triệu Mỹ kim. Trong năm nay, tòa thường vụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã trợ giúp 10 triệu 300 ngàn Mỹ kim cho các hoạt động từ thiện và các dự án tại Gaza và miền bờ Tây, trong đó có 140 ngàn người được giúp đỡ trực tiếp. Trong ngân khoản vừa nói, có 6,3 triệu Mỹ kim được dành cho miền Gaza và 4 triệu cho miền bờ Tây. Những con số trên đây được trình bày trong phúc trình và lời kêu gọi cấp thiết được tòa thượng phụ công bố hôm 14 tháng 12 vừa qua. Về giáo xứ thánh gia của công giáo ở Gaza, mức tài trợ là 3 triệu 950 ngàn Mỹ kim để cung cấp lương thực, các nhu cầu của trẻ em và trợ giúp y tế. Giáo xứ này từ đầu chiến tranh có 1.017 giáo dân, nhưng rồi sụt xuống còn 700 tín hữu như hiện nay. Có 1 triệu 100 ngàn Mỹ kim được dành cho các cơ sở và hoạt động giáo dục thuộc giáo xứ. Tòa thượng phụ tài trợ 1 triệu 190 ngàn Mỹ kim cho việc huấn nghệ và tìm kiếm công ăn việc làm, 500 ngàn Mỹ kim trợ giúp y tế, có gần 850 ngàn Mỹ kim cho các phiếu thực phẩm. Tại Gaza, số lương thực được trợ giúp tăng từ 20 tấn trong tháng 5 lên 200 tấn trong tháng 11 vừa qua. Trong số các ân nhân hỗ trợ các hoạt động từ thiện trên đây, đặc biệt có Tổng đốc quận Freiburg và Köln bên Đức, Bergamo bên Ý, Westminster ở Anh Quốc, Tổ chức Đức trợ giúp Thánh Địa và Chiến dịch lễ Ba Vua ở Đức, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và tòa thánh.
Tin Aleppo, Syria. Đức Tổng giám mục Aleppo cầu mong Syria mới là một quốc gia tôn trọng mọi người. Đức Tổng giám mục Joseph Tobize của Giáo hội Công giáo Maronite ở Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, cầu mong Syria là một quốc gia tôn trọng tất cả mọi người và xác quyết các Kitô hữu mong muốn góp phần xây dựng một quốc gia dân sự cởi mở đối với tất cả mọi người. Hiện nay tại Syria có một tình trạng tương đối yên hẳn sau những biến cố trong 10 ngày qua, đưa tới sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad. Và hàng chục ngàn người đổ ra đường để chào mừng sự cáo chung của chế độ dài 54 năm. Tuy nhiên nói về hòa bình vẫn còn là điều quá sớm. Nguyên trong 48 giờ qua, đã có 75 cuộc không kích của Israel với chủ đích giải trừ quân sự lãnh thổ của Syria, mặc dù có sự lên án của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga yêu cầu Israel hãy rời bỏ ngay vùng cao nguyên Golan. Đức Tổng giám mục Tobize tuyên bố với Đại Vatican rằng, điều cần thiết là tất cả thành phần đất nước nỗ lực chung để bình định quốc gia, một điều rất thiết yếu cả về mặt nhân đạo. Ngài nói, về phương diện an ninh, chúng tôi được tương đối yên hàng, tuy vẫn còn vài đụng độ và bạo lực, nhưng không phải ở Aleppo này. Cũng có những tiếng súng, nhưng đó là những trường hợp lẻ tẻ, có lẽ là tại Damascus. Vũ khí rất tiếp vẫn còn được sử dụng, chúng tôi không biết là từ phía nào, thì có nhiều nhóm phiến quân. Ngoài các phiến quân Hayat Tahrir al-Sham, trung thành với lãnh tụ al-Sulani, người đã chỉ huy cuộc cách mạng và lật đổ chế độ al-Assad.
We'll be right back.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trời ra buốt thinh không, đêm đông phận người lặng trong kiếp sống, trong cánh hoang vu buồn người đã đến viếng thăm cõi đời nhân thế. Vì tình yêu thương Chúa đã giáng trần mang thân phận thấp hèn, Chúa có ai người suy thông tình này, có ai người yêu đến thờ dài như Chúa đã yêu con. Đời con đang gì mà Chúa đã hy sinh, đang gì mà Chúa phải hiền mình và cho con hết tâm tình. Ngày một bài ca mới, phút giây xưa nồng thắm ơn tình, với cả lòng yêu mến tôn vinh. Xin nhân trần ngàn nỗi điều linh, đã bao lần bạc nghĩa vô ân, biết quay về cùng
Chúa Giêsu, niềm hy vọng của người trẻ. Câu chuyện thiên thần truyền tin cho Đức Maria được miêu tả trong khung cảnh tuyệt đẹp, linh thánh và huyền siêu. Cô thôn nữ Maria cũng như bao người trẻ khác trước tuổi hoa niên đang trông chờ và hy vọng một đấng cứu thế sẽ xuất thân từ dòng họ David. Niềm hy vọng tinh tuyền của cô được Chúa đáp lời ngang qua biến cố thiên thần truyền tin. Trong biến cố ấy, cô gái trẻ nhận ra dấu chỉ mà Chúa muốn cho cô biết bằng việc lắng nghe lời Chúa qua trung gian của vị thiên thần. Sau khi chăm chú lắng nghe, cô lặng gẫm và tự hỏi, lời ấy có ý nghĩa gì? Rồi cô thắc mắc với thiên thần rằng, việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Cô thôn nữ Maria đã hy vọng và đáp lời trong hy vọng. Đây là thái độ của người muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng sự tin tưởng tuyệt đối, bằng thái độ sẵn sàng dấn thân, can đảm thưa xin vâng, dù cô biết rằng điều mình đón nhận thật bí nhiệm, sức con người khó có thể hiểu thấu. Lời thưa xin vâng của cô giờ đây không còn chỉ là lời thưa của cô thôn nữ Israel, nhưng là lời thưa trong ý thức trách nhiệm là mẹ Thiên Chúa, lời thưa của đức tin, đức cậy và đức mến. Tất cả trần gian kỳ vọng vào việc đáp lời của mẹ, một sự đáp lời đầy trách nhiệm trong tin tưởng. Chắc hẳn rằng, khi thưa xin vâng, mẹ đâu thể đoán định trước con của mẹ sẽ phải sinh ra trong nghèo hèn, phải cùng mẹ lên đường trốn sang Ai Cập lúc đêm khuya, phải chịu nhiều hiểu lầm chống đối, và phải chết trong nhục nhã đau thương. Chắc hẳn rằng khi thưa xin vâng, mẹ đâu biết trước được cả cuộc đời mẹ sẽ gặp bao khó khăn vất vả. Nhưng mẹ đã tin, mẹ đã phó thác cho Chúa ngay khi mẹ mạnh dạn nói lên câu trả lời. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Trong sách chỉ công bố năm thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã viết, việc mở ra đón nhận sự sống với vai trò làm cha làm mẹ có trách nhiệm là chương trình mà Đấng Tạo Hóa đã ghi khắc trong trái tim và thân xác của người nam người nữ. là sứ mạng Chúa đã giao phó cho các đôi vợ chồng và tình yêu của họ. Việc mẹ Maria đón nhận cưu mang một mầm sống là bằng chứng mẹ mở ra cho chương trình của Thiên Chúa theo cách của Chúa. Chứng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng là mẹ Thiên Chúa. Nơi mẹ, chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không phải là sự lạc quan hão huyền, mà là một món quà ân sủng trong hiện thực cuộc sống. Niềm hy vọng thánh thiện của các bạn trẻ hôm nay cũng là điều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn trông chờ câu trả lời của người trẻ qua việc họ đón nhận thánh ý Chúa, vui sống một cuộc sống tin tưởng và hy vọng. Ước muốn và đón nhận một mầm sống trong đời sống hôn nhân gia đình là mở ra với đức ái, là từng ngày sống trong hy vọng. Ước muốn này là vấn đề của niềm hy vọng, vì nó tùy thuộc vào hy vọng và sinh ra hy vọng. Hải Nhi Giê-xu là đấng cứu tinh nhân loại đã sinh ra do sự cộng tác trong niềm tín thác của cô thôn nữ trẻ Maria. Ước mong sao người trẻ cũng cộng tác để Chúa sinh ra trong trần gian, nơi môi trường sống của họ. Vì thế, việc mừng Chúa Giê-xu Giáng sinh phải là một dịp giúp gia đình người trẻ suy nghĩ. Việc sinh con là dấu chỉ tình yêu phong phú của họ sẽ mang lại tương lai cho bất kỳ xã hội nào. Giê-xu con Chúa Giáng sinh, qua lòng Đức Mẹ trung trinh ngần ngần, do quyền năng Chúa Thánh Thần, do lời mẹ đáp xin vâng ngọt ngào, xin Hải Nhi gợi khát khao cho hồn người trẻ dạt dào cậy tin. Lạy Chúa Giê-xu Hài Đồng, người trẻ hôm nay đang lung lạc không biết tin và hy vọng thế nào vào lời Chúa trong từng ngày sống của họ. Xin cho họ ơn biết lắng nghe lời Chúa qua nhiều trung gian khác nhau. Xin cho họ yêu mến đón Chúa vào lòng như mẹ Maria, dẫu biết rằng có thể họ sẽ gặp khó khăn như mẹ. Xin dâng lên Hải Nhi Giê-xu khát vọng của người trẻ, những người đầy sức sống và nhiệt huyết. Ước mong họ đón nhận Chúa, để Chúa lớn lên trong lòng và để Chúa đến trong trần gian nhờ sự quảng đại của họ. Amen.
Đêm đông đàn sao lấp lánh trên không, đêm đông trời lộng mừng treo trong gió, quang cánh âm u đêm trường như đã biết cảm thông Chúa trời giáng thế, thì ngôi sao hỡi nở tâm hiếm hiếm trong giấc lòng say đời. Chúa ơi, sao Chúa nhận chi cánh đoạ đầy, giữa những ngày nhân thế hừng hờ, tình Chúa có ai hay? Tình Chúa, ôi thật là tình chất cao siêu, chẳng hề vì Chúa đã yêu nhiều, dù đêm đông vắng tiêu. Bài ca mới, phút giây chưa nồng thắm ơn tình, với cả lòng yêu mến tôn vinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.